SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ dành thời gian để thử trả lời câu hỏi là Úc có nên vào ASEAN hay không?
Đây là một cái câu hỏi không phải là mới thưa anh Quốc Vinh, mà nó đã có từ lâu, có lẽ là trong 3 thập niên trở lại đây, kể từ khi cái chính phủ lao động do Thủ tướng Bapok và Thủ tướng Paul Keating lên cầm quyền vào giữa cái thập niên 1980 của thế kỷ trước. Khi đó ai cũng cho rằng là thế kỷ 21, tức là thế kỷ sắp tới, sẽ là cái thế kỷ của Á Châu, và đặc biệt phát triển là ở trong cái vùng Đông Nam Á. Và chính Thủ tướng Paul Keating cũng đã có một cái câu tuyên bố chắc nịch là tương lai của nước Úc nằm ở vùng Đông Nam Á. Ông coi các cái nước láng giềng ở phía bắc của nước Úc là những cái đồng minh thân cận và tin cậy nhất của nước Úc, thay vì là những cái nước mà từ lâu nay có những cái mối liên hệ về mặt lịch sử, về mặt văn hóa, về mặt khoa học kỹ thuật cũng như là về mặt kinh tế như là ở châu Âu. Và vì vậy đó, khi thảo luận để mà gia nhập ASEAN hoặc là thành lập ra những cái cơ cấu mà nó phù hợp với cái nền kinh tế và cái sự giàu có của nước Úc đã được đặt căn bản từ cái thời đó.
Người Việt chúng ta cũng có câu đó là láng giềng gần hơn là bà con xa gì đó, phải không thưa anh? Và nếu như mà xét về mặt kinh tế thì ASEAN đại diện cho đến bao nhiêu 650 triệu dân, thì một cái thị trường phải nói là khổng lồ, mà Úc là có cái điều kiện thuận lợi là ở sát bên cái thị trường đó. Rồi GDP của cái khu vực cũng rất là lớn, 284.000 tỷ. Thì rõ ràng là sẽ có rất nhiều cơ hội cho nước Úc, không phải chỉ vấn đề kinh tế. Tôi nghĩ trong thời gian vừa qua, sở dĩ mà lấy thí dụ như chính phủ liên đảng, nhất là thời gian của ông Thủ tướng John Howard, thì vẫn hướng về Âu Châu, hướng về Hoa Kỳ nhiều hơn, và bây giờ thì hướng về Hoa Kỳ nhiều hơn, là bởi vì đó là đồng minh mà đáng tin cậy. Còn đồng minh mà ở Đông Nam Á thì có vẻ là không đáng tin cậy lắm sao anh?
Anh vừa nói cái câu là bà con xa không bằng láng giềng gần. Dĩ nhiên là bà con trong cái nghĩa này đối với nước Úc là Anh quốc hoặc là Âu Châu chẳng hạn. Nhưng mà láng giềng gần của Úc, tức là các nước đang ở cận kề mình, và đặc biệt là các nước Đông Nam Á ở phía bắc của nước Úc. Nhưng mà thưa anh, trong cái mối liên hệ hay là trong cái mối tương tác với các người quốc gia thành viên của ASEAN, Úc có một cái vai trò khá đặc biệt. Nhưng mà để mà nói rằng là cái Úc có nên trở thành một cái thành viên của ASEAN hay không, thì có lẽ là tôi cũng đưa ra một vài cái tiêu chí để mà mình có thể mình từ đó mình nhận xét chăng. Bởi vì thưa anh, là cái khẩu hiệu của cái khối gọi là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, chúng ta gọi tắt là ASEAN như lâu nay, là cái khẩu hiệu của họ là một tầm nhìn, một căn cước và một cộng đồng. Tức là theo tiếng Anh họ nói là one vision, one identity and one community. Thì có thật là Úc chia sẻ những cái điểm chung này hay không? Bởi vì thường thường người ta thấy là các yếu tố về địa lý, về cái nguồn gốc văn hóa, về cái thể chế chính trị, về cái trình độ kinh tế v.v. Úc đều đứng hơn hẳn các cái quốc gia này. Nếu mà có một cái quốc gia nào đó ở trong cái khối ASEAN có thể so sánh hoặc là ngang ngửa, hoặc là có thể một kém một chín một mười với nước Úc là Singapore mà thôi. Và Singapore thật ra thì về mặt nguồn thu nhập tính theo đầu người thì Singapore còn hơn cả nước Úc nữa. Nhưng mà dĩ nhiên Singapore chỉ là một cái bán đảo và với một cái dân số khá khiêm nhường, mặc dù Úc cũng không phải là một cái nước có dân số đông đâu, nhưng mà đối với nhiều cái thành viên khác trong cái khối ASEAN, Úc được coi như là một cái cường quốc ở trong cái khu vực, chứ không phải là một cái cường quốc hạng trung như là nhiều người đánh giá. Và có thể nói rằng là hai bên, giữa Úc một bên và giữa các 10 nước cái quốc gia thành viên ASEAN khác một bên đó, thì nó có một cái số những cái cách biệt như vậy. Và làm thế nào, và người ta phải nhìn là nếu mà có cái ý định, hoặc là ít ra đây cũng chỉ là một cuộc thảo luận đó, thì người ta phải xem xét những cái vấn đề là Úc có lợi hay là không có lợi, và cái tác động của nước Úc, cái sự có mặt của nước Úc ở trong cái khối ASEAN như thế nào, và đặc biệt là cái sự chấp nhận của các cái quốc gia ASEAN đối với Úc như thế nào. Bởi vì thưa quý vị, nó có nhiều cái vấn đề mà tưởng như là chi tiết nhưng mà thật ra rất là quan trọng. Vì cái nguyên tắc hoạt động của ASEAN là cái nguyên tắc đồng thuận, tức là 10 quốc gia thành viên phải có cùng một tiếng nói, dù chỉ có một nước phản đối thì những cái đề nghị hoặc là những cái cuộc thảo luận đó nó sẽ không thành. Hơn nữa, ASEAN còn có một cái chính sách gọi là bất can thiệp vào cái chuyện nội bộ của nước khác. Và thí dụ Úc là một thành viên của ASEAN, những cái vấn đề như là việc thanh tẩy chủng tộc ở Miến Điện, hoặc là những cái sự đàn áp các cái phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam, hoặc là những cái chuyện kỳ thị chủng tộc theo những cái luật Hồi giáo ở Brunei chẳng hạn, thì nó có phải là những cái tiêu chuẩn mà Úc chấp nhận hay không, hoặc là Úc vẫn giữ những cái lý tưởng về nhân quyền, về dân chủ của mình trong một cái tập hợp 11 nước và có cái sự đa dạng, rất là đa dạng về mặt văn hóa và chính trị như vậy.
Thì rõ ràng là phải nhập gia tùy tục thôi. Nếu như mà anh muốn gia nhập thì anh phải chấp nhận, phải đồng ý những cái nguyên tắc đó. Chúng ta không biết là Úc có cái ý định để gia nhập ASEAN hay không. Một khi đã gia nhập thì chắc là Úc cũng phải theo những cái nguyên tắc đó mà thôi. Nhưng mà thật sự ra như anh nói thì tôi đồng ý nó là cái nền tảng của dân chủ, nền tảng của tự do, cho nên là rất là khó. Nhưng mà tôi thấy rằng là có khi Úc phải nghĩ lại chăng, có nghĩa là cái thị trường 650 triệu dân đó là rất là béo bở chứ anh, làm sao chúng ta phải khai thác được cái thị trường đó, làm sao phải thâm nhập được vào được cái thị trường đó chứ hả?
Vâng, rõ ràng là khi mà cả hai bên đều đặt cái quyền lợi lên bàn cân thì thật ra thì người ta cũng có thể nói là bên tám lạng bên nửa cân, tức là nó bằng nhau. Úc cũng được các cái thành viên, quốc gia thành viên trong khối ASEAN nhìn đến như là một cái nước có trình độ kỹ thuật, khoa học kỹ thuật cao, như là một cái nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào và sạch, cũng như là có những cái sự là chi viện rộng rãi cho các quốc gia kém phát triển hoặc là đang phát triển. Và vì vậy nếu mà có một cái sự kết hợp như vậy, tôi thấy đó là một cái sự kết hợp mà hai bên cùng có lợi, và có thể rằng là mỗi một bên hoặc là mỗi một quốc gia thành viên ở trong ASEAN phải tương nhượng lẫn nhau. Nhưng mà đây cũng chỉ là một cái cuộc thảo luận, nó có tính cách lý thuyết, và mặc dù nó chưa hề là một cái đề nghị nó có tính cách chính thức nào, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng thấy là trong thực tế thì Úc đã có nhiều cái đóng góp ở trong cái khối ASEAN, cụ thể là qua cái diễn đàn phát triển kinh tế Á Châu và Thái Bình Dương APEC mà Úc là một tác giả khởi xướng, cũng như là qua những cái dự án có tính cách khu vực như là những dự án về phát triển giáo dục hoặc là phát triển y tế cấp vùng v.v. đó. Thì rõ ràng mặc dù đứng ngoài ASEAN nhưng mà Úc vẫn có những cái đóng góp một cách khá cụ thể, một cách nghĩa là thiết thực đối với những cái quốc gia lân cận của mình mà không cần phải trở thành một cái thành viên của ASEAN.
Nhưng mà cũng nương theo cái ý đó thưa anh, thì rõ ràng những sự khác biệt giữa Úc và các nước trong ASEAN về vấn đề nhân quyền, về vấn đề dân chủ, có thể nó sẽ là một cái trở ngại lớn nếu như Úc muốn gia nhập vào gia đình ASEAN. Nhưng mà như anh vừa mới nói đó, thì có thể Úc sẽ có thể sử dụng được cái ảnh hưởng của mình, bởi vì là một cường quốc, bởi vì là nói về mặt kinh tế, vì là tiêu chuẩn đời sống thì ở Úc cao hơn hẳn so với các nước ở trong ASEAN, thì biết đâu chừng Úc lại có thể đóng được một cái vai trò dẫn đến những cái sự cải thiện, những cái sự thay đổi nào đó về mặt nhân quyền, về mặt dân chủ ở trong ASEAN một khi trở thành một thành viên của khối thì sao thưa anh?
Vâng, và đây là một cái thách thức khá lớn đối với Úc nếu mà thật sự Úc đang xem xét cái việc mà xin gia nhập vào cái khối ASEAN, bởi vì đây là một cái con đường chông gai. Và như chúng ta đã biết là chỉ đơn cử về vấn đề nhân quyền thôi chẳng hạn, thì Úc trong nhiều năm qua đã có những cuộc đối thoại hàng năm với một số các cái quốc gia thành viên của ASEAN, cụ thể là Việt Nam chẳng hạn, qua 18 lần đối thoại nhân quyền chẳng hạn, thì nhiều người vẫn thấy rằng hai bên có những cái quan điểm, có những cái lập trường còn cách xa nhau rất là lâu dài. Huống chi là trong một cái tập thể mà đến 10 thành viên như vậy thì những cái chính sách ngoại giao không khéo léo của Úc nếu có xảy ra thì có thể bị coi như là một cái sự can thiệp nội bộ vào chính những cái nước đó, vân vân. Và các cái nhà hoạt động về nhân quyền cũng coi như là nếu mà Úc gia nhập vào ASEAN và tuân thủ những cái nguyên tắc không can thiệp hoặc là đồng thuận đó, thì rõ ràng Úc chỉ vào ngồi đó như là một anh bù nhìn.
Nhưng mà Úc vẫn có thể lobby các thành viên khác được chứ anh, cho những vấn đề như vậy. Thậm chí ngay bây giờ đây, cái vấn đề Biển Đông chẳng hạn, thì rõ ràng là các nước họ lobby nhau rất là nhiều ở trong ASEAN để mà có được một cái thái độ đối với Trung Quốc trong những cái tranh chấp ở Biển Đông chẳng hạn.
Bất cứ một cái quốc gia nào có cái ảnh hưởng trong bất cứ một cái tập thể nào đều có một cái tiếng nói có trọng lượng cả, thưa anh Quốc Vinh. Huống chi là ở một cái diễn đàn hay là một cái tập thể nó có tính cách to lớn ở trong khu vực như là ASEAN chẳng hạn. Dĩ nhiên chúng ta cũng đặt giả thuyết là trong trường hợp mà Úc tham gia cái tổ chức này thì tiếng nói của Úc chắc chắn là sẽ có trọng lượng, bởi vì Úc là một cường quốc, có thể nói là cường quốc số 1 ở trong cái khối ASEAN này nữa, và về mặt kinh tế chẳng hạn. Và một khi mà mình dẫn đầu một cái cuộc tranh luận hoặc là một cái quan điểm nào đó ở trong đó thì mình có thể có một cái sức thuyết phục lớn đối với những cái quốc gia thành viên khác. Dĩ nhiên là những cái vấn đề nó có tính cách an ninh khu vực hay là những cái vân vân đó thì nó cần phải có nhiều cái sự thuyết phục, cần phải có cái nhiều thì giờ, và dĩ nhiên cần có những cái hành động cụ thể. Úc mặc dù đứng ngoài ASEAN nhưng mà đang có những cái hành động cụ thể và đang có những cái sức thuyết phục của mình rất là lớn qua những cái vấn đề như anh vừa nêu, là cái vấn đề những cái xung đột ở Biển Đông chẳng hạn, mà người ta cảm thấy rằng là một khi anh đang đứng ở ngoài và anh có một cái những cái hành động mà đóng góp nó tích cực như vậy, còn hơn là anh phải chịu một cái khuôn khổ, một cái cơ cấu nó ràng buộc anh về nhiều thứ, trong đó có những cái vấn đề mà cả khối ASEAN và Trung Quốc cũng chưa đồng thuận với nhau, đó là cái việc ứng xử, cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mà cho đến bây giờ hơn là 10 năm qua rồi cứ cù cưa cù nhầy vẫn chưa đạt được một cái mục đích nào, và cái sự có mặt ở của Úc ở trong cái khối này cũng chưa có chắc là đã thúc đẩy được cái tiến trình đó nữa.
Nhưng mà rõ ràng là nếu có Úc ở trong ASEAN thì cái thế thương thảo giữa ASEAN và Trung Quốc nó đã khác đi rồi. Trung Quốc thì lâu nay vẫn chủ trương là giải quyết song phương những cái tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi đó, giả sử như Úc là một thành viên của ASEAN, thì Úc có thể thay đổi điều đó chăng? Tức là buộc Trung Quốc phải nói chuyện với ASEAN như là một khối, phải giải quyết nó đa phương chứ không thể giải quyết vấn đề song phương được nữa.
Vâng, đó là một những cái chuyện, là những cái vấn đề nó có tính cách của khu vực, và có thể là với cái vai trò của Úc, nếu mà là một trở thành một cái thành viên trong ASEAN thì Úc cũng có thể thúc đẩy điều đó như là một cái tiếng nói chung cho toàn cái khối ASEAN, thay vì phải đối phó với Trung Quốc theo cái diện là một đối một, vì với cái chính sách là bẻ đũa từng chiếc của Bắc Kinh chẳng hạn. Thì nếu mà có thể thực hiện điều đó thì rõ ràng là cái sức mạnh của ASEAN nó sẽ tăng lên, và dĩ nhiên cái GDP cũng như là cái sự thịnh vượng của 11 quốc gia thành viên nếu có Úc, nó càng tăng thêm cái trọng lượng của ASEAN ở trên trường thế giới nữa, chứ không phải chỉ riêng ở trong khu vực, bởi vì chúng ta đang nói đến một cái khối đông đảo người tiêu thụ với sắp xỉ 650 triệu người tiêu thụ ở cái khu vực này. Bên cạnh đó là hai cái ông khổng lồ về mặt dân số, tức là ở phía Bắc thì có ông Trung Quốc và ở phía Nam thì có ông Ấn Độ, và Đông Nam Á lại kẹt ở giữa, và chính đây có thể sẽ trở thành một cái đối lực ở trong một cái địa chính trị mà ngày càng phức tạp hơn ở trong cái khu vực này.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.